Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018. Vingroup, tập đoàn công nghệ đa ngành hàng đầu Việt Nam, vừa nêu bật tham vọng của mình khi chính thức tung ra thị trường những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của công ty nhắm vào thị trường toàn cầu. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Nhu cầu nhiên liệu hàng không của Việt Nam tăng kỷ lục. Đập thủy điện lớn nhất Campuchia bắt đầu sản xuất. Bộ trưởng nội vụ của Trump sẽ từ chức giữa hàng loạt cuộc điều tra.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vingroup, tập đoàn công nghệ đa ngành hàng đầu Việt Nam, hôm 14 tháng 12, nêu bật tham vọng của mình khi chính thức tung ra thị trường những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của công ty nhắm vào thị trường toàn cầu, theo Reuters. Từng là tập đoàn tập trung vào bất động sản và bán lẻ, cách đây 2 tháng, Vingroup trở thành nhà sản xuất ô tô nội địa đầu tiên của Việt Nam với một doanh nghiệp mới mang tên VinFast. 4 mẫu điện thoại VSmart của công ty này đang được sản xuất tại một nhà máy ở Hải Phòng, có công suất 5 triệu điện thoại mỗi năm trong giai đoạn đầu. Các bản tin trong nước dẫn lời ông Nguyễn Việt Quang, giám đốc điều hành và phó chủ tịch của Vingroup, nói VinSmart chỉ là điểm khởi đầu và nhà máy sẽ sản xuất toàn bộ hệ sinh thái công nghệ cao của tập đoàn Vingroup. Điện thoại thông minh sẽ lót đường để Vingroup tiếp tục phát triển các sản phẩm điện tử và sản phẩm thông minh khác. Vietpress trích dẫn phát biểu của ông Quang nói, tham gia vào lĩnh vực công nghệ cao và phức tạp, khẳng định quyết tâm của Vingroup trong nỗ lực hướng tới nền sản xuất dựa trên tri thức và khoa học, góp phần nâng cao hiệu suất cho kinh tế nước nhà. Tập đoàn công nghệ đa ngành hàng đầu Việt Nam muốn bán điện thoại thông minh và các sản phẩm thông minh khác trên khắp thế giới và đã xác định Nga và Tây Ban Nha là những thị trường tiềm năng ở châu Âu. Vingroup sở hữu 51% công ty công nghệ BQ, công ty công nghệ hàng đầu Tây Ban Nha. Trang mạng Vietpress cho hay, BQ đóng vai trò chủ yếu trong mọi khâu của tiến trình sản xuất các điện thoại VSmart, từ thiết kế, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho đến sản xuất. Việt Nam hiện đã là cơ sở sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất cho Samsung, trong khi nhà cung cấp chính của Apple Foxconn cũng đang xem xét việc thành lập một nhà máy tại đây. 4 điện thoại VSmart ra mắt hôm 14 tháng 12 sử dụng chip Qualcomm Thread Snapdragon 435, 430 và 660 và hệ điều hành Google Android. Vingroup mang tham vọng là trong một thời gian ngắn sẽ giành lấy một thị phần điện thoại thông minh ở Việt Nam hiện đang nằm trong tay các đại công ty Samsung và Apple. Tin tổng hợp từ Việt Nam cho biết, Vingroup dự định đạt mục tiêu này trước năm 2020, tức trong vỏn vẹn 2 năm. Các điện thoại thông minh VSmart đã được bán tại Việt Nam từ ngày thứ Bảy, 15 tháng 12, với giá từ 3,39 đến 6,59 triệu đồng, tương đương 145,57 đô la cho đến 282,99 đô la. Bản tin Reuters cho biết, ngoài BQ, Vingroup còn hợp tác chặt chẽ với công ty công nghệ hàng đầu thế giới Qualcomm. VinSmart, đơn vị công nghệ của Vingroup, đã ký một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế toàn cầu hôm 14 tháng 12. Hãng tin này dẫn lời giám đốc điều hành VinSmart Trần Minh Trung nói tại buổi ra mắt chính thức các điện thoại thông minh, cho biết Vingroup sẽ không dừng lại ở điện thoại thông minh và sẽ lần lượt cho ra mắt các sản phẩm thông minh khác.
Nhu cầu nhiên liệu cho ngành hàng không dân dụng Việt Nam sẽ tăng đến mức kỷ lục trong năm nay khi làn sóng du khách gia tăng và các hãng hàng không đang nhanh chóng mở rộng. Theo Reuters, Việt Nam có khả năng đạt khoảng 38 triệu khách quốc tế và 16 triệu du khách trong năm nay, theo số liệu của Trung tâm Hàng không Châu Á-Thái Bình Dương, SAPA. Cũng theo SAPA, thì vào năm 2015, Việt Nam chỉ đón 18 triệu khách quốc tế và 8 triệu du khách. Ông Trần Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, Vietjet Air, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam, cho biết nhu cầu hàng không tại Việt Nam đang bùng nổ. Cùng với đó là mức tiêu thụ nhiên liệu tại Việt Nam sẽ đạt mức cao kỷ lục và tiếp tục tăng trong năm tới. Ông Nam cho biết thêm rằng tăng trưởng về lượng khách nước ngoài tới Việt Nam đạt 8,7%, cao nhất Đông Nam Á. Tính tới tháng 11 năm nay, Việt Nam phải nhập khẩu 1,87 triệu tấn nhiên liệu, tương đương 14,8 triệu thùng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Hải quan. Trong năm 2018, nhu cầu nhiên liệu máy bay tại Việt Nam ước tính tiếp tục tăng khoảng 20-25% so với năm 2017, chủ yếu do tăng cường các chuyến bay quốc tế, một viên chức thuộc công ty kinh doanh nhiên liệu hàng không yêu cầu không nêu tên cho biết. Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 18 triệu thùng nhiên liệu máy bay mỗi năm, theo số liệu của công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex. Vào tháng 11, Việt Nam đã cấp giấy phép cho hãng hàng không Bamboo Airways, là hãng hàng không thứ 5 của Việt Nam sau Vietnam Airlines, Jetstar Pacific Airlines, Vietjet và Vasco. Bamboo Airways dự kiến sẽ khởi động các chuyến bay đầu tiên trong vòng vài tuần tới. Vào tháng 7, hãng này đã ký một thỏa thuận tạm thời để mua 20 máy bay Boeing 787 thân rộng của Hoa Kỳ và vào tháng 3 đồng ý một bản ghi nhớ mua 24 máy bay A320neo Airbus của châu Âu. Hãng Vietjet hiện đang vận hành 60 máy bay Airbus, cũng vừa ký thỏa thuận 6,5 tỷ đô la để mua 50 máy bay mới. Nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu máy bay sẽ tiếp tục tăng mạnh do cả nước. Chỉ có hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất ở Quảng Ngãi và Nghi Sơn tại tỉnh Thanh Hóa, vốn chỉ mới bắt đầu hoạt động trong năm nay. Ông Peter Lee, một nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu thị trường Fitch Solution Macro Research cho biết, cả hai nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn chủ yếu phục vụ cho việc sản xuất xăng và dầu diesel và sản lượng nhiên liệu máy bay chỉ ở mức 5%. Ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu để đáp ứng cho ngành hàng không trong tương lai. Các số liệu thương mại cho biết Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nhiên liệu máy bay từ các nhà máy lọc dầu ở Singapore, Thái Lan và Trung Quốc.
Ông hiệu trưởng bị cáo buộc xâm hại tình dục hàng chục nam học sinh ở tỉnh Phú Thọ mới đây đã bị bắt giam. Thầy giáo chống tiêu cực Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng vụ này cho thấy sự tha hóa đã xuống đến đáy, trong khi Facebooker nổi tiếng Bạch Hoàn viết trên trang cá nhân rằng vụ việc là tận cùng của sự khốn nạn trong nền giáo dục Việt. Tin tức đăng hôm 16 tháng 12 trên nhiều báo Việt Nam cho hay, Công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bắt giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng của một trường phổ thông dân tộc nội trú về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí lớn, trong đó có VTV, Tuổi Trẻ, Dân Trí, đưa tin rằng hàng chục nam sinh tại trường tố cáo với các phóng viên rằng ông My, 57 tuổi, đã xâm hại tình dục các em trong nhiều năm. Một phóng viên của VTV đã theo dõi tìm hiểu về vụ việc trong nhiều tháng trước khi chính thức đưa tin. Dẫn lại lời kể chi tiết của các học sinh từ 12 đến 14 tuổi, các bài báo dùng những từ như tàn nhẫn, ghê rợn, kinh hoàng, rùng mình để nhận xét về việc nghi phạm Đinh Bằng My bị cáo buộc đã ép các học sinh phải quan hệ tình dục bằng tay, bằng miệng với ông. Các trích đoạn phỏng vấn với các học sinh xin được giấu tên được VTV, Tuổi Trẻ và nhiều báo khác công bố cho biết rằng các em đã bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho vị hiệu trưởng vì các em quá sợ hãi khi bị ông ta dọa phạt hoặc dọa đánh. Nhiều em nói việc phục vụ tình dục cho ông My đã làm các em rơi vào tình trạng tâm lý bị đảo lộn, thấy ghê gớm, mất ngủ hay phải bỏ học. Vẫn dẫn lời các học sinh, tường thuật của báo chí cho rằng thầy cô giáo trong trường biết về vụ việc nhưng đã nhắm mắt làm ngơ. Theo các báo, hiệu trưởng My từng phát biểu tại một cuộc tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em hồi tháng 5 năm 2018 ở ngay trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Thanh Sơn. Các báo đã đăng lại ảnh trên trang web của trường cho thấy ông My đã đứng nói trước các học sinh của ông về phòng chống xâm hại trẻ em. Những tin tức kể trên đã gây chấn động dư luận trong suốt 5 ngày qua, dẫn đến nhiều thảo luận và những lời chỉ trích Bộ Giáo dục trên các diễn đàn mạng xã hội. Bà Bạch Hoàn, một cây bút gắn bó với báo Tuổi Trẻ, viết hôm 17 tháng 12 trên trang Facebook cá nhân rằng ngành giáo dục lại vung một cái tát nữa vào mặt nhân dân. Nữ Facebooker có tổng cộng trên 180.000 người theo dõi dùng những từ ngữ nặng nề bày tỏ quan điểm của bà rằng một lũ súc sinh hành nghề giáo đã biến môi trường giáo dục thành một trại súc vật. Theo góc nhìn của nữ nhà báo, những gì đã diễn ra ở trường nội trú đó với việc các thầy cô im lặng làm ngơ đồng lõa với hành vi ấu dâm, lạm dụng những đứa trẻ non nớt chính là sự khốn nạn đến tận cùng. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, vốn nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, nói với VOA rằng việc hàng chục giáo viên, nhân viên và hàng trăm học sinh tại ngôi trường nội trú ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ không lên tiếng là điều không lạ và diễn ra ở hầu hết các trường, ở hầu hết các nơi. Thầy Khoa kể lại rằng tại trường Trung học Phổ thông Vân Tảo, nơi thầy đã từng dạy trước năm 2010, cũng từng có một vụ thầy giáo xâm hại học sinh, nhưng khi thầy Khoa giúp học sinh đó tố cáo thầy giáo kia, thay vì được bảo vệ, được khen ngợi, điều ngược lại đã diễn ra, thầy Khoa cho biết.
Khi tôi đưa vụ việc ra thì cả trường bu vào khủng bố, đe dọa tôi các kiểu. Ở Việt Nam muốn tìm được một người mà hành xử quyết liệt, không sợ tù giam, không sợ mất nghề, ít lắm. Người ta đe dọa giáo viên kinh lắm, nó cắt lương, chửi thị bua, rồi nó thuê cả xã hội đen đánh như trường hợp của tôi.
Trong cả nghìn lời bình luận dưới bài viết của Facebooker Bạch Hoàn cũng như trong các cuộc thảo luận khác trên mạng xã hội về vụ việc hiện nay, nhiều người đòi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ phải từ chức hoặc bị cách chức. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói với VOA rằng Bộ trưởng Nhạ đáng phải rời khỏi chức vụ do bị đánh giá tín nhiệm thấp ở Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng phải chịu trách nhiệm về nhiều bê bối của ngành trong thời gian gần đây, bao gồm gian lận thi cử bằng cấp hay các vụ đánh đập xúc phạm xâm hại học sinh. Tuy nhiên, theo thầy Khoa, các vấn đề của ngành giáo dục có nguyên nhân sâu xa hơn là trách nhiệm riêng của ông Nhạ.
Nó là cái kết quả của cả một hệ thống kéo dài, sự tha hóa, sự xuống cấp của cả một cái nền chính trị, nền văn hóa của Việt Nam kéo dài từ hàng chục năm nay. Đến bây giờ nó đang ở giai đoạn hạ thấp đến đỉnh điểm, thì nó bùng nổ. Bản chất nó có từ lâu, có nhiều lắm.
Để sửa chữa vấn đề này, thầy Khoa cho rằng sẽ phải mất rất nhiều năm, vì tuy những cái xấu, cái ác vẫn đang dần dần bị phanh phui, song số những người tốt, những người dũng cảm dám lên tiếng tố cáo vẫn còn ít ỏi. Người thầy đã phải nghỉ dạy vì cô đơn trong đấu tranh chống tiêu cực, nói thêm với VOA.
Cái nói dối, cái nhắm mắt làm ngơ cho cái xấu, cái ác là tồn tại là xuất phát từ chính bộ máy lãnh đạo. Khi các anh ở các cấp nói dối mà không bị xử lý, đánh bao che sẽ phạm nhau, thì cái xấu, cái ác sẽ bùng nổ và không bao giờ chúng ta chấm dứt được cái tệ nạn ở trong bất cứ môi trường nào, chứ không phải chỉ môi trường giáo dục.
Cuộc điều tra về hành vi phạm tội của hiệu trưởng Đinh Bằng My hiện vẫn đang diễn ra. Tùy theo các chứng cứ thu thập được, ông này đối diện với mức án từ 7 đến 10 năm tù theo một số luật sư. Theo trang tin Zing News, Bộ trưởng Nhạ hôm 17 tháng 12 đã tới thăm một trường nội trú nhưng không phải là tỉnh ở Phú Thọ mà tại Yên Bái. Người đứng đầu ngành giáo dục Việt Nam được trích lời nói rằng vụ việc liên quan tới ông My cần bị lên án và pháp luật phải xử lý nghiêm. Ông Nhạ được dẫn lời nói tiếp, tuy nhiên ngành giáo dục nếu chỉ dừng lại ở đó là chưa đủ, bởi đi từ gốc, bản thân học sinh phải được giáo dục giới tính tốt, có kỹ năng phòng chống xâm hại. Chính học sinh phải là người tự bảo vệ mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Bốn phu nhân của các luật sư và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc đã cạo đầu hôm 17 tháng 12 để phản đối việc chính quyền bức hại các ông chồng, theo Reuters. Vào ngày 9 tháng 7 năm 2015, các ông chồng của bốn bà đã bị bắt giam trong một cuộc truy quét, bắt bớ hàng loạt luật sư trên toàn quốc, được biết là đợt truy quét 709. Tại một khu căn hộ ở Bắc Kinh hôm 17 tháng 12, bốn bà đã cắt tóc, cạo chọc đầu trước sự chứng kiến của hàng xóm và các nhà báo nước ngoài. Các bà thay phiên cạo đầu cho nhau, bỏ tóc vào các hộp cùng với bức hình của chồng mình và sau đó tiến đến Tòa án Nhân dân tối cao để khiếu kiện việc bắt bớ các ông chồng. Bà Lý Văn Túc nói rằng bà vẫn chưa được gặp chồng, luật sư nhân quyền Vương Toàn Cách, kể từ khi ông mất tích trong cuộc truy quét năm 2015. Bà nói với các phóng viên rằng bà cạo đầu để phản đối việc chồng bà bị bắt giam. Bà Lý cho biết các thẩm phán đã trì hoãn các thủ tục xét xử ông Vương một cách bất hợp pháp và ngăn cản không cho bà chỉ định luật sư bào chữa. Luật sư Vương Toàn Cách đang bị giam giữ ở tỉnh Thiên Tân vì bị tình nghi lật đổ chính quyền. nhưng cả bà Lý và bà luật sư mà bà đã chỉ định vẫn chưa được gặp ông. Các bà tuyên bố vào cuối buổi lễ xuống tóc rằng chúng tôi có thể không có tóc, nhưng quý vị không thể không tuân thủ luật pháp.
Dự án thủy điện lớn nhất Campuchia chính thức sản xuất điện hôm 17 tháng 12, giữa lúc Phnom Penh cố tăng công suất để giảm nhập khẩu năng lượng và giúp khởi động phát triển công nghiệp, theo hãng tin AP. Thủ tướng Hun Sen đã khánh thành đập thủy điện Hạ Se San 2. Đập thủy điện 400 MW này đặt tại tỉnh Sun Tren ở khu vực đông bắc Campuchia. Dự án được xây dựng dưới hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, sẽ đẩy mạnh sản xuất điện tại Campuchia lên 20% theo bộ hầm mỏ và năng lượng nước này. Được xây dựng trong 4 năm với chi phí lên tới gần 800 triệu đô la, đập Hạ Se San 2 là một liên danh giữa công ty năng lượng quốc tế Trung Quốc Hydro Lankan chiếm 51% cổ phần, tập đoàn Hoàng gia Campuchia với 39% và tập đoàn điện lực EVN của Việt Nam với 10%. AP tường thuật rằng, theo dự kiến con đập này sẽ mang về gần 30 triệu đô la tiền thuế hàng năm, quyền sở hữu sẽ được chuyển giao cho chính phủ sau 40 năm. Những người phản đối cho rằng con đập sẽ phá hủy tính đa dạng sinh học của hai nhánh sông Mekong và tàn phá sinh kế cũng như nhà cửa của hàng ngàn người. Ước lượng có đến 100.000 người có thể mất khả năng kiếm sống bằng nghề đánh cá. Con đập này là đập thủy điện quy mô thương mại thứ 7 ở Campuchia, nâng sản lượng thủy điện lên 1.328 MW. Thủy điện cung cấp 45% điện tiêu thụ của Campuchia, tiếp theo là 35% từ các nhà máy nhiệt điện than và khoảng 5% từ dầu mỏ và năng lượng thay thế. Campuchia vẫn phải nhập khẩu 15% điện từ các nước láng giềng. Giá tiện ích cao gây ra bởi sự thiếu hụt nguồn cung trong nước là một trở ngại lớn đối với Campuchia trong cố gắng thu hút đầu tư nước ngoài. AP trích dẫn một báo cáo của chính phủ năm ngoái ước tính Campuchia có thể sản xuất tới 10.000 MW từ thủy điện và việc phát triển các dự án bổ sung đã được tiến hành. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Campuchia trong các dự án phát triển các đập thủy điện và cơ sở hạ tầng.
Người đẹp Philippines Catriona Gray ngày 17 tháng 12 giành vương miện cuộc thi Miss Universe 2018 Hoa hậu Hoàng Vũ, được tổ chức ở Bangkok, Thái Lan, trong khi Hoa hậu Hanye, cô gái dân tộc Ede của Việt Nam, lọt vào top 5. Cô gái mang hai dòng máu Philippines và Australia cho biết cô mặc trang phục dạ hội màu đỏ lấy cảm hứng từ một núi lửa vì lúc cô 13 tuổi, mẹ đã mơ cô giành vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ trong bộ váy màu đỏ. Người đẹp 24 tuổi đã đánh bại ứng viên từ 93 nước khác. AP dẫn lời cô nói rằng thân mẫu của mình đã khóc khi gặp cô sau lễ trao vương miện. Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 17 tháng 12 ra thông cáo chúc mừng, nói rằng cô Gray đã thật sự khiến cả đất nước Philippines tự hào. Ông nói thêm rằng Tân Hoa hậu Hoàng Vũ 2018 đã thể hiện cho toàn thế giới thấy rằng phụ nữ ở đất nước chúng ta có khả năng biến giấc mơ thành hiện thực thông qua đam mê, sự cần cù, quyết tâm và nỗ lực lớn. Á hậu 1 Miss Universe là người đẹp Nam Phi, Á hậu 2 là một cô gái tới từ Venezuela. Trong khi đó, người đẹp Việt Nam đã lọt vào top 5. Đây được cho là thành tích cao nhất của Việt Nam tại một đấu trường sắc đẹp quốc tế lớn nhất nhì trên thế giới, theo báo chí trong nước. Trên trang Facebook cá nhân, cô gái dân tộc Ede đã gửi lời cảm ơn tới nhiều cá nhân và tổ chức, trong đó đặc biệt là gia đình và người hâm mộ đã luôn ủng hộ cô.
Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ Ryan Jinker, người đã tìm cách mở cửa các vùng biển ngoài khơi của Mỹ cho hoạt động khoan dầu khí bất chấp các cuộc biểu tình phản đối về môi trường, sẽ rời chức vào cuối năm nay, Tổng thống Donald Trump cho biết trên Twitter vào ngày thứ Bảy. Ông là quan chức cao cấp mới nhất rời một chính quyền thường xuyên chứng kiến những xáo trộn nhân sự trong hai năm qua. Ông Trump không nêu lý do cho sự ra đi của ông Jinker. Tuy nhiên, cựu biệt kích hải quân và cựu nghị sĩ bang Montana này đang đối mặt với nhiều cuộc điều tra về việc ông sử dụng các tòa án an ninh, các chuyến bay thuê bao và một thỏa thuận bất động sản. Ryan đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm quyền của mình và tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã phụng sự quốc gia của chúng ta, ông Trump nói trên Twitter. Chính quyền Trump sẽ loan báo Bộ trưởng Bộ Nội vụ mới vào tuần sau, ông nói thêm. Ông Jinker điều hành Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, có nhiệm vụ quản lý và bảo tồn đất liên bang và tài nguyên thiên nhiên từ đầu năm 2017. Ông theo đuổi chủ trương của ông Trump là thúc đẩy hoạt động khoan dầu và khai thác than bằng cách mở rộng việc cho thuê đất liên bang, cắt giảm giá thuê sử dụng đất và nới lỏng các biện pháp bảo vệ đất. Ông Jinker, 51 tuổi, là một trong số những thành viên nội các tích cực nhất của ông Trump. ông quyết liệt thu hẹp quy mô các di tích hoang dã rộng lớn của quốc gia ở bang Utah và đề xuất cho khoan dầu ngoài khơi ở Bắc Cực, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ông trở thành con cưng của ngành năng lượng và khai khoáng ở Mỹ và là mục tiêu đả kích hàng đầu của những người chủ trương bảo tồn thiên nhiên và các tổ chức môi trường. Vào tháng 7, Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ bắt đầu điều tra một thỏa thuận đất đai ở Montana giữa một quỹ tài chính mà ông Chiên Cơ thành lập và một tổ chức phát triển bất động sản được tài trợ bởi Chủ tịch Công ty Dịch vụ Dầu mỏ Halliburton Co. có hoạt động kinh doanh với Bộ Nội vụ. Vào cuối tháng 10, cuộc điều tra đó đã được chuyển sang Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra hình sự khả dĩ. Theo nhiều bản tin của giới truyền thông, Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ từ chối bình luận. Có hai cuộc điều tra khác diễn tiến nhắm vào hành vi của ông Chiên Cơ. Cơ quan giám sát của Bộ Nội vụ đang xem xét liệu bộ này có cố tình vẽ lại ranh giới của khu di tích quốc gia Grand Staircase Escalante ở Utah theo một cách mà sẽ làm lợi cho một nhà lập pháp cấp bang sở hữu bất động sản liền kề hay không. Cơ quan giám sát này cũng đang điều tra quyết định của ông Chiên Cơ chặn đề xuất xây sòng bạc được đề trình bởi hai bộ lạc người Mỹ bản địa ở bang Connecticut. Những người chỉ trích nói rằng ông ra quyết định đó bất chấp khuyến nghị của nhân viên của bộ này ngay sau khi gặp gỡ những người vận động hành lang cho MGM Resort International, công ty sở hữu một sòng bạc mới trong khu vực này. Ông Chiên Cơ đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trước đó, Tổng Thanh tra Bộ Nội vụ đã kết thúc hai cuộc điều tra khác liên quan đến chi phí đi lại của ông Chiên Cơ. Các cuộc điều tra xác định rằng một chuyến bay riêng tư trị giá 12.000 đô la mà ông sử dụng sau cuộc gặp gỡ một đội khúc côn cầu chuyên nghiệp có lẽ có thể tránh được và các toán an ninh mà ông mang theo khi đi chơi với gia đình ở Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ tiêu tốn 25.000 đô la. Ông Chiên Cơ là quan chức cấp nội các thứ 9 phải rời nhiệm sở kể từ khi ông Trump vào Nhà Trắng 2 năm trước.
Luật sư bào chữa cho một thiếu niên Louisiana nói rằng các cáo buộc chống lại hai cựu cảnh sát là hơi nhẹ, sau khi đoạn băng ghi hình cho thấy hai nhân viên cảnh sát này đã quật ngã, khống chế, nâng em lên và ném xuống đất, theo AP. Hôm 14 tháng 12, một đại bồi thẩm đoàn ở giáo xứ West Baton Rouge đã ra phán quyết truy tố cựu cảnh sát thành phố Rosely, ông Dan Cipriano, về tội dùng vũ lực vượt quá thẩm quyền, theo truyền thông địa phương. Ông Kip Dobray, một cựu cảnh sát khác đã bị truy tố về tội hành xử sai trái nơi công sở. Tháng 11, cả hai viên cảnh sát đã từ chức sau khi một đoạn băng ghi hình của trường cấp 2 Brusley cho thấy một cảnh sát quật ngã và đè lên khống chế một nam sinh. Sau đó, một cảnh sát khác tới hỗ trợ bằng cách còng tay nam sinh và đập em vào bàn. Đoạn video an ninh của trường học được một người ẩn danh gửi tới đài truyền hình địa phương WAFB. Cảnh sát tiểu bang đã điều tra và chuyển hồ sơ vụ án cho văn phòng công tố địa phương, sau đó đệ trình cho bồi thẩm đoàn. Ông Kwame Asante, một luật sư của nam sinh cho biết, ban đầu gia đình rất vui vì bồi thẩm đoàn đã có đủ bằng chứng buộc tội các sĩ quan cảnh sát, nhưng ông cho biết là gia đình nghĩ rằng các cựu cảnh sát phải bị buộc tội nặng hơn. Trước đó, ông Jonathan LaFosse, cảnh sát trưởng thị trấn Brusley cho biết, ông đã yêu cầu hai cảnh sát từ chức vì ông tin rằng vụ việc sẽ khiến cho họ khó tiếp tục làm việc trong cộng đồng.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Dạ, xin chào anh Tấn Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, là hàng ngày chúng ta đọc báo hoặc là coi truyền hình nghe tin tức thì thấy quảng cáo rất là nhiều thứ thuốc, từ là thuốc chữa tê thấp, ung thư đến giảm cân, rồi ngoài ra còn có nhiều loại dược thảo, sinh tố, thuốc bổ, chất phụ trợ, thực phẩm chức năng. Thành ra cái thị trường thuốc đó bây giờ nó là đa dạng sôi động, thì đó có phải là một điều tốt cho việc chữa bệnh và giữ sức khỏe không ạ?
Vâng, đúng. Nói chung thì có nhiều phương tiện để chữa bệnh là một điều tốt, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng cần nhận định rõ, phải biết rằng thuốc là gì và do đó thì dùng thuốc là phải đúng và đủ. Chúng ta có nói đến chữ thị trường thì đúng, thuốc cũng có thể coi như là một món hàng, nhưng đó là một món hàng khác với các món hàng khác. Phải biết thuốc không giống như là thịt cá rau đậu. Thuốc là những cái hóa chất chuyên biệt được nghiên cứu, được chế tạo sau nghiên cứu để dùng để chữa bệnh. Nên là dùng thuốc phải có quy tắc, nghĩa là phải đúng và đủ.
Làm thế nào thì biết là đúng hay là đủ, là làm thế nào chúng ta biết được à, thưa bác sĩ?
Vâng, đó là vấn đề chuyên môn. Phải thế nào là đúng và đủ trong phạm vi y khoa? Y khoa là một khoa học. Dù gì là một khoa học, khi là nó áp dụng vào đời sống nên nó uyển chuyển thì đời sống thay đổi. Thành ra là khoa học thì phải đúng. Đúng nghĩa là dùng thuốc phải hợp với lại chẩn đoán, hợp với bệnh, hợp với từng người. Và đủ là tùy thuộc, là phải đúng quy cách, nghĩa là phải đủ cái liệu trình, đủ liều lượng, đủ thời gian, không thừa và không thiếu. Vậy dùng thuốc phải đúng và đủ.
Thưa bác sĩ, nói đến cái đúng và đủ đó thì có cái người Việt di dân sang Mỹ này thấy có một cái sự khác biệt ở trong cái dùng thuốc kháng sinh. Thì cái thực tế cái thói quen ở Việt Nam đó là thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh thì bán rất là rộng khắp, nghĩa là không cần phải có tòa bác sĩ như mà cái cách nói ở bên Mỹ này đó. Thì hầu như ai có những cái bệnh gì đó thì thường đi mua thuốc kháng sinh ở ngoài tiệm thuốc rồi về uống một ngày, hai ngày, một viên, hai viên gì đó, cảm thấy nó bớt thì thôi. Và người ta thấy khác biệt là sang bên Mỹ thì thuốc kháng sinh, thuốc trụ sinh phải có toa bác sĩ mới mua được để uống, và phải uống theo cái chỉ dẫn của bác sĩ, thì nó không phải là uống một ngày, hai ngày mà có khi là đến 10 ngày hay là một tuần hay gì đó. Thì có người nói là muốn uống kháng sinh cho nó mạnh, uống nhiều như thế hoặc uống ít như thế, thì cái vấn đề đó bác sĩ giải thích như thế nào ạ?
Vâng, chúng ta nhất định là một, chúng ta là một nhóm người riêng biệt, mỗi như mỗi một nhóm người, mỗi một dân tộc hoặc là mỗi một xã hội nó có cái di sản văn hóa của nó. Thành ra là người Việt thì nhìn vào cái vấn đề khám chữa bệnh có khác với người Mỹ. Người Việt có những cái thói quen do những cái hoàn cảnh kinh tế xã hội mà chúng ta đã trải qua nên cái những thói quen nó vẫn còn tồn tại. Thành ra là người Việt đi khám bệnh đó là muốn bác sĩ cho thuốc theo ý mình. Nó ngược, theo đó chúng tôi nhìn vào thì nó ngược. Nhân dịp thì chúng ta nói về vấn đề thuốc, chúng ta cũng nói rộng ra về đó là diễn ra chúng ta gặp hàng ngày. Tức là quan niệm bác sĩ là gì và bệnh nhân là gì. Thì bác sĩ là người chuyên môn về y khoa. Bác sĩ làm một ngày như là người khác thôi, tôi cũng như ông bà thôi, như mọi người. Nhưng mỗi người làm cái phận sự của mình. Người bệnh nhân là người có vấn đề về sức khỏe, muốn đi tìm bác sĩ là cái người có chuyên môn về cái vấn đề đó, cái vấn đề sức khỏe, thì để hỏi ý kiến, để tham vấn, để được chữa. Còn người Việt thì nói thật, bây giờ chúng ta nói riêng với nhau, người Việt đi khám bác sĩ để xin thuốc, hoặc là muốn bác sĩ cho thuốc theo ý mình, hoặc là nghe bà con mách nói là thuốc này tốt, thuốc kia không, thuốc kia uống hại thận gì đó. Do những cái điều mà người ta loan truyền trong dân gian không có một cơ sở khoa học. Thầy đây là mở ngoặc nói riêng, thì bà con mình đi khám bệnh tất nhiên không phải tất cả, một số người ở đó xin thuốc. Tôi có lần nói các quý vị không phải tin, các vị có bệnh thì phải được chữa, các vị có quyền được dùng thuốc. Nhưng mà dùng cái gì và dùng thế nào là do ý kiến của chuyên môn. Chứ không phải là, mà vì thuốc nó là một cái hóa chất, nó không giống như là một cái cây giống như là bầu công anh hay là gì đó mà chúng ta uống vô hay là nghĩ rằng nó không bổ bề dọc, không bổ bề ngang, điều đó là không đúng. Thuốc rất có mục tiêu rõ rệt, giống tôi cũng có khi so sánh thuốc men giống như là súng đạn. Chúng ta biết sử dụng súng, chúng ta biết thì tiêu diệt được quân địch. Mà nếu mà chúng ta dùng bừa bãi, chúng ta bắn lẫn nhau, chúng ta sẽ có hại. Thì do đó chúng ta nhân dịp nay mở ngoặc nói rằng nói về vấn đề dùng thuốc và điều trị là như vậy. cũng vì cái thói quen dùng thuốc, và chúng ta có lẽ cũng có cái di sản của cái đông y, nghĩa là thuốc là bổ, nên là càng bỏ nhiều thì tốt, điều đó thì không đúng. Thuốc của khoa học là nó nhằm vào một cái mục tiêu nào đó, chữa một cái bệnh nào đó, thuốc nào đó chữa bệnh nào đó, nên nó phải đúng. Và chúng ta can thiệp vào một cái tình trạng sinh lý, nghĩa là thay đổi cái vận hành, thay đổi cái sức khỏe, thay đổi cái tiến trình bệnh tật, hoặc là tác dụng vào cái hoạt động bình thường của đời sống của con người. Do đó nó phải rất là cẩn thận và chi phí, không phải là một thứ mà chúng ta dùng tùy thích được. Thành ra là chúng ta hôm nay là muốn đề cập đến vấn đề dùng thuốc, hay là ví dụ lạm dụng thuốc thì cái chữ nó hơi quá. Trong thực tế hàng ngày chúng tôi thấy, nhất là chúng tôi ngày nay, một phần là vì dân chúng lớn tuổi hơn, sống lâu hơn, chúng ta sống lâu hơn nên có nhiều bệnh tật hơn, và cũng có những vấn đề liên hệ đến tuổi tác, sức khỏe, vân vân, nên thấy rằng không riêng gì đối với bà con chúng mình, người Mỹ cũng thế, người ta thấy bây giờ người ta dùng quá nhiều thuốc, và nó không phải là điều, cái gì đúng và đủ thì tốt, cái gì quá thì cũng không tốt. Giờ chúng ta muốn hôm nay là nói chuyện một chút về vấn đề chúng ta dùng quá nhiều thuốc.
Vâng, thưa bác sĩ, thì nó có cái một lần nó có một cái câu chuyện như thế này, và cũng muốn trình bày đây để hỏi bác sĩ như thế này. Nó có một cái đứa bé, nó thấy bà nội của nó uống, sáng ra uống rất là nhiều thuốc. Nó là mình nói nôm na là cầm trong tay một vốc thuốc uống, thì nó ngạc nhiên lắm. Nó mới hỏi rằng, ủa sao là bà uống nhiều như vậy? Thì tôi mới trả lời cho nó rằng là người lớn tuổi lên thì phải uống nhiều như vậy. Thì nó mới hỏi ngược lại, thế thì mốt con lớn lên con cũng uống, phải uống nhiều thuốc như vậy có đúng không ạ? Như vậy thì tôi cũng chưa tìm được cái câu trả lời, nghĩa là dễ hiểu cho đứa bé đó. Thì nhân đây nhờ bác sĩ giải đáp, là giải thích là cái người lớn tuổi mà nhất là ở Mỹ là dùng nhiều thuốc phải không ạ?
Vâng, cái ví dụ anh cho cũng đúng. Câu trả lời của bà nội đối với cháu bé thì cũng đúng, là vì cháu còn nhỏ khỏe mạnh thì bà nội lớn tuổi hơn, với thời gian thì cơ thể thay đổi. Thì đúng là người ta thấy rằng người bắt đầu 40 tuổi thì bắt đầu có thể có một chứng bệnh, 50 tuổi có thể hai chứng bệnh, 60 tuổi có thể ba chứng bệnh. Thành ra do đó thì bà nội của cháu đó phải dùng nhiều thuốc là điều thường, là điều nó sẽ có. Đúng là cháu lớn lên sẽ có thể phải dùng nhiều thuốc. Nhưng nếu cháu muốn ít dùng ít thuốc đó, cháu phải sống đúng từ, cháu được sống đúng từ lúc còn nhỏ, từ lúc đang phát triển, nghĩa là sống lành mạnh, tập thể thao, ăn đúng, đủ, làm việc và tập luyện và sống điều độ, thì lớn lên cháu ít bệnh. Thế trở lại câu chuyện của chúng ta là người lớn tuổi và dùng nhiều thuốc. Người lớn tuổi là một nhóm dân đặc biệt và càng ngày nó càng tăng ở trên thế giới. Và họ càng ngày càng dùng, tuy nhiên với tuổi họ dùng nhiều thuốc, và tuy là một cái nhóm số dân chúng chiếm một cái tỷ lệ nào đó, trước đây ở Mỹ thì nó chiếm chừng 13% cái dân số, bây giờ thì chắc nó tăng lên vì mỗi ngày người ta sống lâu hơn, nhưng mà nó dùng đến, có lẽ tôi nhớ không nhầm, được đến 30% cái số lượng thuốc. Đây là một số nhỏ người dùng nhiều thuốc hơn là những người khác. Thì tại sao lại như vậy? Thứ nhất là như chúng ta vừa mới nói qua, người lớn tuổi thường có nhiều bệnh mãn tính, và do đó họ phải dùng nhiều thứ thuốc. Mỗi bệnh dùng một hai thứ, và nếu có 1, 2, 3, 4 bệnh thì lại càng dùng, cái số nó cứ nhân lên. Và đó thì trong thực tế là cũng đúng theo y khoa, rồi phải dùng nhiều thứ thuốc. Thí dụ tôi ta lấy một ông 60 tuổi đi, thì người 60 tuổi thì thường là có cao huyết áp, và cao huyết áp thì dùng một thứ thuốc, có khi nó chưa đáp ứng là phải dùng hai thứ, có khi phải ba thứ. Rồi người cao có cao huyết áp thường nó đi kèm theo cao mỡ nữa, những cái nhóm bệnh nó đi với nhau, thành đã có cao huyết áp rồi cao mỡ lại thử uống thêm một thuốc hạ mỡ. Rồi với tuổi đó thì ai cũng đau lưng nhức mỏi, cũng lại uống thêm thuốc nhức mỏi. Quý vị có thể lại hút thuốc lá, thì sau 40 năm hút thì lại ho khó thở, lại phải dùng thêm thuốc cho cái vấn chứng nghẹt phổi mãn do khó thở, thế lại thế, tức là nó đã lên 3, 4, 5, 7, 8 thứ rồi, có khi lại người lớn tuổi lại có tuyến tiền liệt lớn, lại uống thêm thuốc để cho đỡ đi tiểu, đỡ khó chịu. Có khi có người cao huyết áp, hút thuốc lá, cao mỡ, lại bị đau tim, rồi lại phải dùng thuốc chữa bệnh tim, hoặc là có khi phải mổ nong tim, rồi lại dùng thuốc loãng máu. Thì trong thực tế đó, những người như thế chúng tôi bây giờ càng ngày càng gặp nhiều hơn, đều uống nhiều thứ thuốc. Nó có người uống 13 thứ, có người uống đến 17 thứ thuốc. Mỗi lần đi khám thì mang một bệnh thuốc, nói rằng là uống no vì thuốc. Nhưng điều đó thì trong thực tế cứ nói đúng ngay thẳng cũng không khó tránh được. Vì một người có 5, 3, 5 hay 6 chứng bệnh thì cứ theo đúng những cái hướng dẫn của y khoa đó, mỗi thứ phải dùng mỗi bệnh là phải dùng một vài thứ thuốc, thì tổng cộng lại đó, một người có 5, 6 chứng bệnh, 6, 70 tuổi có thể dùng đến 12 thứ thuốc. Tuy nhiên là đó là theo nếu mà nói cho đúng, nhưng mà vấn đề không phải là chỉ ở chỗ đó, đó không phải là chúng ta đưa vào chúng ta muốn nói. Vì nếu mà dùng đúng theo hướng dẫn, theo nghiên cứu thì tự nhiên là phải làm thôi, nhưng vấn đề không phải là chỉ ở chỗ đó. Nó còn có những nguyên nhân khác không cần thiết nhưng mà lại làm cho người lớn tuổi uống thêm những thuốc nữa, nghĩa là họ đã uống vốn đã phải uống nhiều rồi lại còn tự làm thế. Không phải là tự làm, nhưng mà là cái hoàn cảnh nó làm cho họ dùng nhiều thuốc hơn là cần thiết. Nhưng người lớn tuổi, thứ nhất đây là vô tư mà nói, rồi đi khám nhiều bác sĩ chuyên môn thì mỗi bác sĩ lại viết toa theo ý của mình và không biết là người đó đã uống những thuốc gì khác nữa, nên rằng các cái người lớn tuổi có thể đi khám 2, 3 bác sĩ chuyên môn thì những thuốc đó có khi nó chồng chéo vào nhau, do đó là hậu quả uống thuốc trùng, uống 2, 3 thứ thuốc cho một vấn đề. Điều thứ hai, người lớn tuổi ai cũng vậy, hay lo sợ vượt quá thật mà nói. Quý vị trẻ thì không nghĩ đến chết, nhưng mà những người lớn tuổi gần đến sự chết đều lo sợ và lo bảo vệ sức khỏe của mình, cho nên là hay đi hỏi than người khác. Muốn quan niệm của ta là muốn là tìm thầy, may ra gặp được thầy hỏi thì có được thuốc tốt. Nghĩ thế nên lại đi tìm khám cho bác sĩ khác nhau mà không cho bác sĩ gia đình của mình biết. Thì kết quả là các bác sĩ viết toa theo ý của mình nữa. Do đó bệnh nhân vô tình đã được uống nhiều thứ thuốc khác nhau. Và họ cũng vì quan tâm sức khỏe, họ cũng mà bà con chúng ta nhé, là người lớn tuổi hay nghe bạn bè mách bảo thuốc. Bệnh nhân tôi hiểu rằng có cái tâm lý rằng là cái người bạn của mình nó đã uống thuốc, đã trải qua thì chắc là cái thuốc đó chắc là tốt, người đó uống được thì chắc mình uống cũng được, nên rằng hay hỏi bạn bè và uống theo ý của bạn bè. Tin người bạn của mình là người tiếp cận thân với mình và nói với mình những cái lời lẽ nó nghe được, nên rằng tin bệnh nhân. Thông trong thực tế là tin cái người không chuyên môn mà lại không tin sự thật là như vậy, có khi không tin bằng bác sĩ, không nghĩa là xin lỗi, tin người bạn bè hơn là tin người thầy thuốc. Sau đó lại uống thuốc theo bạn bè mách bảo, như là mách những cái thuốc mà nó dễ tìm ở trong thị trường, nhất là người lớn tuổi dễ nghe những lời quảng cáo phỉnh này, hơi nhẹ nhàng chấp nhận những cái điều người khác nói, cho rằng bởi những cái đó nó cái những cái quảng cáo nó đập vào mắt cái người tiêu dùng, nên dễ tin và nghe theo những cái điều đó, thì bị dụ dỗ uống thêm những thuốc không chính thống, không được nghiên cứu, chỉ tốn tiền mà không chắc gì đã có kết quả. Do đó vấn đề là vốn đã phải dùng nhiều thuốc lại tự làm cho nhiều, uống nhiều thuốc thêm nữa, thành ra có những cái kết quả, cái hậu quả không tốt của việc dùng nhiều thuốc.
Thưa bác sĩ, dùng nhiều thuốc thì có hại như thế nào ạ?
Vâng, như đã nói thì nếu mà thuốc chính thống nó là những hóa chất, hóa chất ngày nay rất là mạnh. Có những thứ chúng ta quen dùng đơn vị là kilo hoặc là pound hoặc là gram. Bây giờ có những thuốc nó chỉ dùng là miligram hoặc có những, tức là một phần ngàn của một gram, hoặc là những thuốc dùng là microgram, đọc theo tiếng Pháp, tức là một phần ngàn của một gram. Thành ra đó là những hóa chất rất là mạnh, thành phải cẩn thận. Trước nhất là người lớn tuổi, đó là sự thật, người lớn tuổi dễ bị nhầm lẫn, hay quên, đó là sự thật. Mắt kém, không quen với tên thuốc, vốn nó là tên gốc, là tên hóa học, nên khó nhớ, hoặc là và dễ quên, nên là có người uống rồi lại quên, tưởng là chưa uống thêm nữa, nên lại bị ngộ độc, uống quá liều. Và có người quên không uống, nó bệnh không hết, chữa tiểu đường cao huyết mà ngày uống ngày không, kết quả không đi đến đâu cả. Điều nữa là các thuốc có thể tác dụng qua lại với nhau, từ tiếng chuyên môn là tương tác, do đó thì nó dễ tăng thêm cái tác dụng của thuốc, hoặc tăng thêm tác dụng phụ của thuốc, hoặc là giảm tác dụng của thuốc. Do đó nó có hại ở chỗ đó. Thí dụ như thấy rằng là có báo cáo cho thấy nó cũng có giá trị tương đối, là người uống thuốc hạ mỡ đồng thời uống một thứ hạ huyết áp, không phải tất cả thứ huyết áp, nhưng mà cái nghiên cứu cho thấy là uống một thứ hạ mỡ cộng với một thứ hạ áp gọi là amlodipin là một thuốc khá thông dụng, thì nó có thể tăng cái tác dụng của chất hạ mỡ. Và nếu mà cái nồng độ của thuốc hạ mỡ nó cao, nó có thể có tác dụng phụ, có thể có hoặc là uống cùng một lúc 2-3 thứ thuốc cùng một loại có đặc tính giống nhau thì làm tăng tác dụng phụ. Thí dụ một người có đau tim thì uống thuốc loãng máu, nhưng mà vì đau nhức gì đó lại uống Advil, Motrin là những thuốc đau nhức mà nó bán tự do khá phổ biến, thì làm cho họ dễ bị chảy máu. Thì có người bị đau bao tử và uống thuốc như vậy, uống thuốc làm tăng cái sự loãng máu, làm loãng máu thì họ bị chảy máu. Ví dụ cũng có người đã uống thuốc loãng máu lại nghe lời bạn bè uống thêm những dược thảo nữa. Ví dụ như uống bạch quả cũng có thể làm bị chảy máu, vì cái bạch quả cũng có tác dụng làm loãng máu. Có một số thuốc người nhiều bà con cứ thấy nó dễ dàng thì cứ thích dùng hay muốn dùng là những thuốc, ví dụ thuốc an thần chẳng hạn, thì nó làm cho người lớn tuổi lẫn lộn, dễ quên, nó ảnh hưởng đến cái tri thức của họ. Những thuốc co thắt làm cho khỏi đau bụng, làm đau nhức bụng vân vân thì sẽ làm táo bón. Có các thuốc co mạch mà chúng ta mùa đông có thể thấy, cho nó khỏi nghẹt mũi thì nó để làm cho tăng huyết áp hoặc là làm cho bí tiểu tiện. Thành ra là dùng thuốc phải có ý kiến chuyên môn, không phải là ai dùng cũng được. Những thuốc chống dị ứng hay những thuốc an thần có thể làm buồn ngủ, làm mất thăng bằng. Người trẻ thì không sao, người lớn tuổi vốn đã đi không vững lại bị mất thăng bằng, lại hơi lơ mơ buồn ngủ thì có thể bị té ngã. Và té ngã thì sẽ dễ bị gãy xương. Người trẻ té bị ngã thì không sao, người lớn tuổi bị chật chân là gãy xương đùi, phải nằm nhà thương. Nhà mà thương lại lây bệnh của người khác, rốt cuộc bị viêm phổi. Từ viêm phổi vốn cơ địa đã có những cái bộ phận khác đã bị suy yếu rồi, ví dụ như là có hút thuốc lá bị nghẹt phổi, viêm phổi sẽ bị ở trên người như vậy sẽ bị suy hô hấp, có thể phải thở máy, sẽ dẫn một cái biến chứng này sẽ đưa đến một biến chứng khác. Đối với người lớn tuổi, tôi nhớ ngày xưa các cụ nói là cái sẩy nảy cái ung, một người khỏe trẻ ho ói hay gì đó không sao, nhưng mà một người lớn tuổi buồn nôn, ói mửa, ói hít vô có thể chết, vì hít vô phổi cái phản xạ làm ngừng thở. Thành ra là đụng đến sức khỏe không phải là điều dễ dàng và ai cũng có thể tự ý dùng thuốc được. Vậy là dùng tự nhiều thuốc nó cũng kể như là một cái nguy cơ gây bệnh. Một người phải dùng nhiều thuốc cũng giống như là một người có một cái nguy cơ, thêm một cái nguy cơ gây bệnh nữa, giống như là cái nguy cơ nó giống, chúng ta bây giờ cũng đã quen dùng cái chữ nguy cơ. Nó giống như người hút thuốc lá thì dễ bị đau tim hơn, người mập phì thì dễ bị tiểu đường. Thì đó là những nguy cơ gây bệnh. Rồi dùng nhiều thuốc là có thêm một cái nguy cơ gây bệnh. Trong y khoa thì tiếng Anh hay tiếng Pháp có cái chữ là polypharmacy, tức là dùng theo chữ Hán thì là đa dược, tức là uống dùng nhiều thuốc. Nôm na thì nói là dùng nhiều thuốc. Vậy dùng nhiều thuốc cũng là một cái điểm đáng ghi nhận, vì nó là dễ làm, nó là một yếu tố làm cho người ta dễ bị thêm các biến chứng khác.
Thưa bác sĩ, làm sao để giảm bớt tình trạng dùng quá nhiều thuốc?
Vâng, đúng là nhiều, một số bệnh nhân ý thức được thì cũng than là phải dùng nhiều thuốc quá, làm sao để bớt. Các bác sĩ cũng quan tâm điều đó, nhất là y khoa thấy rằng, quả thực mà nói, ở đây chúng ta nói thẳng với nhau, cái sự nhầm lẫn về thuốc men là một nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong cho một số lớn người. Một cái báo cáo của Viện Y học Hoa Kỳ cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm cho thấy là một năm ở Mỹ có chừng 100.000 người chết. Không phải là do nguyên nhân trực tiếp, nhưng mà trực tiếp hay gián tiếp do những sự nhầm lẫn về thuốc men. Cho nên tình trạng dùng nhiều thuốc là một vấn đề cần phải giải quyết. Trước nhất đó, phải nói lại về vấn đề vai trò của bác sĩ gia đình. Không phải là vì hiện nay chúng tôi làm bác sĩ gia đình mà là nhấn mạnh ra cái vai trò của mình. Nhưng mà chúng tôi đã qua nhiều thứ và bây giờ làm bác sĩ dân thấy rằng trước đây thì bản thân thì cũng nhiều người coi nhẹ bác sĩ gia đình. Nhưng trong cái nền y tế của một nước đó, bác sĩ gia đình là người đứng đóng vai trò quan trọng. Và theo tôi, cũng không phải là riêng tôi và nhiều ý kiến của những giới chính thống cũng vậy, bác sĩ gia đình là cái cột trụ của cái nền y tế của một nước. Nhưng điều đó chưa được chấp nhận hoàn toàn. Nhưng mà bác sĩ gia đình là trung tâm của sự điều trị. Tất cả phát xuất từ bác sĩ gia đình và trở về bác sĩ gia đình. Nói như thế có nghĩa là bác sĩ gia đình thăm khám bệnh, những điều gì trong phạm vi của mình, những chuyện thông thường hàng ngày trong đời sống, bác sĩ gia đình giải quyết được. Những cái gì chuyên môn sâu hơn, bác sĩ gia đình không có điều kiện để làm như thế và cũng không có thời giờ để làm như thế. Thì bác sĩ gia đình sẽ giới thiệu đến các bác sĩ chuyên môn. Bác sĩ chuyên môn thăm khám bệnh, điều trị và cũng lại thông báo cho bác sĩ gia đình biết. Bác sĩ gia đình như là một cái thùng thơ, thì bác sĩ gia đình theo dõi sự điều trị và phối hợp sự điều trị cũng như là điều chỉnh thuốc men. Bởi vì bác sĩ chuyên môn có thể viết một thứ thuốc mà bác sĩ gia đình đã cho rồi, thì bác sĩ gia đình sẽ xếp đặt để không cho, để cho bệnh nhân không phải uống hai cái thuốc cùng một lúc, ví dụ như vậy. Nói chung thì các bác sĩ sau khi thăm khám đúng ra thì phải làm như vậy, nghĩa là bác sĩ thăm khám bệnh sẽ làm chẩn đoán, sẽ nói lại với bệnh nhân về bệnh của họ và cần điều trị như thế nào, sẽ viết thuốc và giải thích về lợi ích của thuốc, tác dụng phụ của thuốc, cách dùng thuốc, cách đối phó xử trí khi có tác dụng phụ. Đó là cái làm y khoa đúng, người bác sĩ được dạy bảo, được hướng dẫn để làm như vậy từ trong trường y khoa. Cái, trong thực tế, bà con chúng ta thì vốn không quen với tên thuốc. Điều đó thì dễ hiểu thôi. Rồi chúng ta nói tiếng Việt mà các tên đều gốc Latin và nó đều là xa lạ cả. Đối với người Mỹ nói tiếng Anh cũng vậy, họ cũng không biết, họ cũng rất là khó khăn trong vấn đề nhớ các tên thuốc. Nên bà con không biết thuốc nào là thuốc nào. Do đó, cần lập một danh sách thuốc, có tên thuốc, chỉ định dùng thuốc đó để chữa bệnh gì, chữa vấn đề gì, về liều lượng, cách dùng, uống bao nhiêu lần một ngày, uống trước, sau bữa ăn, uống buổi sáng hay buổi tối. Thứ hai là cần phân chia thuốc uống làm hai cữ, cữ sáng và cữ chiều. Có thể uống chung với nhau, uống như thế thì dễ nhớ và không phức tạp. Điều nữa là cần dùng một cái hộp đựng thuốc có ngăn chia ra thuốc uống buổi sáng buổi chiều trong 7 ngày, trong một tuần. Như vậy thì người lớn tuổi dễ thực hiện, dễ uống thuốc mà không bị nhầm lẫn, không quên, không bỏ sót. Điều nữa mà bà con ít làm là mỗi khi đi khám bệnh cần đem các chai thuốc đang dùng theo. Cần làm cái việc này một cách máy móc, nghĩa là hễ cứ đi khám bệnh là đem thuốc theo. Tôi xin lỗi quý vị, tôi hay nói rằng khi đi chợ thì cần đem tiền theo, đi khám bệnh có thể không cần đem tiền nhưng cần đem thuốc theo. Thì sau khi thăm khám, bác sĩ quyết định sự điều trị dựa trên số thuốc mà bệnh nhân đã đang thực sự uống, để từ đó mà quyết định cái liều thuốc, cái cách xử trí cái liều thuốc phải uống tiếp theo. Vì thí dụ người có tiểu đường, bác sĩ viết 2-3 thứ thuốc, nhưng nếu bệnh nhân chỉ uống 2 thứ mà cái chất lượng được như vậy thì bác sĩ sẽ phải điều chỉnh cái liều thuốc tùy theo cái người bệnh, tùy theo cái khối lượng người thuốc người bệnh đã uống, tùy theo cái dựa trên cái thực tế đó quyết định cái cách xử trí tiếp theo. Còn nếu cứ theo hồ sơ thì căn cứ vào hồ sơ thì bác sĩ cứ viết thấy đường chưa được tốt mà đã uống 3 thứ thì sẽ cho thêm thuốc chích hay là gì nữa, thành ra là sẽ có sự không khớp với thực tế. Nên bác sĩ cần biết cái gì đã xảy ra, có uống thì nói uống, không uống thì cứ nói không uống. Bác sĩ không bao giờ trách nó hay làm gì bệnh nhân cả, thành ra là bác sĩ cần biết sự thật và dựa trên sự thật sẽ định cái cách làm tiếp theo, hoặc là khuyên là phải uống đúng như là chỉ định, hoặc là thay đổi thuốc. Nếu tại sao lại không uống, vì lý do nào, vì tác dụng phụ hay sao? Trong thực tế đó, những điều hay xảy ra là nó làm cho việc thăm khám mất thì giờ rồi vậy thầy. Một hôm cách đây không lâu, chúng tôi hỏi một bệnh nhân rằng là bà đã uống những thuốc gì, thì bà trả lời là tôi uống những thuốc mà bác sĩ đã cho. Thì nói như vậy cũng như là không trả lời vậy thôi, nó hoàn toàn là một câu trả lời trống và không, nó áp dụng lúc nào cũng được. Cái thuốc mà ở trong hồ sơ, cái thuốc bác sĩ viết toa với cái thuốc mà vào trong miệng bệnh nhân là con đường rất là xa. Bệnh nhân cầm cái toa về có thể là không mua, có thể quên chưa mua, rồi có thể lẫn lộn, rồi có khi mua, có khi nhầm lẫn ở đâu đó, có khi về không uống đúng như chỉ định, có thể không uống đúng theo chỉ định. Nếu đem các chai thuốc theo thì bác sĩ dễ biết được cái việc nó đã qua như thế nào thì mới có thể xử trí cái tiếp theo được. Sự thật nó đơn giản như vậy nhưng mà nó không diễn ra như vậy, do đó việc thăm khám rất khó khăn và điều trị nhiều khi không chính xác. Bệnh nhân phải chờ đợi, dù than phiền vì phải chờ, nhưng thực tế bác sĩ phải giải quyết những điều nhiều khi rất là phức tạp và mất thì giờ, không phải là khó. Nếu chúng ta biết cách làm đó, thì nó sẽ có ngăn nắp, có nó chính xác và nó tiết kiệm được thời giờ. Điều nữa là cần đi khám định kỳ đều đặn, thông thường là mỗi 3 tháng. Có lần chúng tôi nói là có một cái nghiên cứu cho thấy là những người có cao huyết áp ở Mỹ mà nếu đi khám mỗi 3 tháng thì kết quả điều trị cao huyết áp tốt hơn và chung cuộc sức khỏe của bệnh nhân, những người đó tốt hơn và ít cái khả năng bị những cái biến chứng khác hơn. Tôi không phải nói như thế là để bệnh nhân phải đi khám nhiều và không cần thiết, nhưng sự đi khám đều đặn thì có lợi hơn. Nó mất thì giờ, nhưng mà nếu chúng tôi sau một thời gian mình nghĩ, có thể tôi cho là không biết nói thế nào, nhưng mà nếu chúng ta sống thêm, nếu chúng ta mất một ít thời giờ, nửa giờ, một giờ, hoặc là thậm chí một buổi mỗi 3 tháng hay là mỗi tháng, mỗi thời gian định kỳ nào đó, thì chúng ta mà nếu bỏ ra cái đầu tư cái thời gian đó để chúng ta sống thêm được 5-7 năm đó, thì tôi nghĩ là vẫn quý, vẫn có lợi hơn. Nhiều người ngại đi khám bệnh, không ai thích làm bệnh nhân. Chúng ta đi khám bệnh như là tôi hiểu, tôi có một cái mặc cảm nào đó, nhưng mà nó trở thành mình, tôi hiểu là có những không thích như thế, nhưng mà hoặc là sợ mất thì giờ, hoặc không muốn chờ đợi, bỏ mất một ngày công, con cháu phải bỏ kỷ việc để đưa bố mẹ ông bà đi khám. Nhưng mà đi khám thì có lợi hơn như chúng tôi vừa nói. Tôi để minh họa cái điều này, gần đây tôi có một ông 60 tuổi bị cao huyết áp. Tất nhiên ở tuổi đó có cao huyết áp, có tiểu đường, có cao mỡ, rồi bị bệnh gút. Ông là một người chủ quan, mạnh mẽ, vẫn đánh tennis, tự tin và có ý chí tự chủ cao, nên là không có đi khám thường. Ông cho là ông biết, ông cứ ở nhà uống thuốc. 9 tháng sau mới đến, thì lúc đến khám lại đó, thấy là ông đã suy thận nhiều rồi, đã mất. Trong y khoa chúng tôi tính được cái sự làm việc của thận thì ông đã mất một nửa cái chức năng thận rồi. Nghĩa là thí dụ như là chúng ta có 2 trái thận, đây là một cái thí dụ sự thô sơ thôi, thì ông đã mất đi 1 trái thận rồi. Mất một cái, mất một phần, mất một nửa chức năng thận là một cái bất mát to lớn. Không phải là mất tiền, mất chúng ta mất tiền thì có thể làm ra lại được, nhưng mà mất cái khả năng của sự sống là điều rất là quan trọng, rồi rất là đáng kể. Vì nếu cứ tiếp tục suy thận thì ông sẽ phải lọc thận nhân tạo và sẽ trở thành một người tàn tật và tùy thuộc vào cái máy để sống. Thật ra là cái chức năng bộ phận của mọi người đều thay đổi, của người lớn tuổi nó lại thay đổi nhanh, và bởi vì có nhiều bệnh phức tạp, một phần là vì do thời gian tuổi tác gây nên, mà thuốc thì được thải qua thận và hoặc là gan. Những người lớn tuổi có những sự thay đổi của các bộ phận chủ yếu của cơ thể. Điều đó tất nhiên nói chung là không tránh được, mà khác là sự thay đổi nó càng dễ xảy ra hơn ở những người có bệnh. Giống như là có tiểu đường thì dễ bị suy thận, mà với thời gian nó thay đổi nhiều, và thuốc men tùy thuộc ở cái khả năng thanh lọc của thận hay là khả năng làm việc của gan, nên thuốc cần phải điều chỉnh. Có khi có những thuốc lúc trước dùng thì tốt, đến bây giờ tình thế thay đổi, mình phải thích nghi với tình thế mới, thì nếu không đi thăm khám đều đặn, không thử máu, không xét nghiệm thì không biết được, và do đó chúng ta không thích nghi được với tình thế mới. Mà điều đó đối với sức khỏe, đối với sự sống là điều quan trọng. Thành ra không nên chủ quan, không thấy chịu khó mất công đi thăm khám đều đặn và làm theo quy định thì kết quả sẽ tốt. Nói tóm lại thì là đời sống thay đổi, bệnh tật thay đổi. Mỗi ngày ai cũng vậy thôi, mỗi ngày ta một già đi và bệnh tật mỗi ngày một tăng thêm. Chức năng gan và thận giảm dần với thời gian, càng giảm nhanh hơn khi bị bệnh. Do đó khi sự làm việc của gan hay thận giảm, sự chuyển hóa của các thuốc thay đổi, cần phải điều chỉnh liều lượng hay là thay đổi thuốc để thích hợp với tình hình mới. Vì nếu không thì hoặc là không có kết quả, hoặc là có hại, vì sự làm việc của gan thận thay đổi, nồng độ của thuốc ở trong máu thay đổi, sẽ có thể có những tác dụng bất lợi nếu không thay đổi thuốc thích hợp với lại tình hình mới. Thực ra tóm lại là chúng ta phải coi trọng sự khám chữa bệnh, phải coi trọng sự khám chữa bệnh, vì đây là những vấn đề liên hệ đến sức khỏe, đến bệnh tật và đến đời sống. Do đó cần phải dùng thuốc đúng chỉ định và theo dõi định kỳ để giữ gìn sức khỏe, nhất là ở những người lớn tuổi.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã nói về cái vấn đề dùng thuốc và dùng quá nhiều thuốc trong cái thời hiện nay. Thì chương trình Hỏi Đáp Y Học Thần Thức đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn và chào bác sĩ Đức.
Dạ, chào anh Tiến Trương và xin kính chào quý vị khán giả.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.